Kính thưa cộng đoàn, giả như chúng ta chuẩn bị làm một chuyến du lịch đi xa, tới một nơi chúng ta háo hức để khám phá. Chuyến đi đó không phải đôi ba ngày, mà có khi là cả một hành trình dài. Nếu chúng ta chuẩn bị hành lý cho mình, thì quý vị sẽ để những gì trong túi hành lý? Các chị hay đi du lịch, thử cho biết xem. Thấy con môi nhấp nhấp bảo rằng quần áo. Có lẽ trước hết, điều quan trọng xin đừng quên là để ý giấy tờ tùy thân. Kẻo ra tới phi trường không có passport chẳng hạn thì không bay được. Thứ đến, điều không được quên, đó là trong túi phải chuẩn bị có tiền. Và điều thứ ba, chúng ta lựa những bộ đồ nào đẹp nhất để xếp vào giỏ. Điều thứ tư, có lẽ cũng cần mang theo một ít thuốc tây, chẳng hạn thuốc cảm, để khi cần ta có thể dùng ngay. Và điều cuối cùng, nếu có thì rất may, trong một chuyến đi như thế có một người bạn đồng hành thì quá tuyệt. Nếu ta suy nghĩ những điều đó, chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ngày và ví cuộc đời mình như một chuyến hành hương, chúng ta tiến về thiên quốc, nơi chúng ta chưa ai đến, háo hức khám phá, thì túi hành trang của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta nhặt những gì để cho vào túi hành trang cuộc đời của mình? Thiết tưởng cũng là những thứ lẩm cẩm như tôi vừa liệt kê với cộng đoàn. Điều quan trọng, đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân. Đó là căn tính của chúng ta. Đừng quên chúng ta là Kitô hữu. Và không phải lúc nào chúng ta cũng vỗ ngực xưng tên tôi là Kitô hữu. Ta suy nghĩ những điều này trong ngày lễ mừng Đức Mẹ Maria Mân Côi. Và tôi xin mượn tràng chuỗi Mân Côi để diễn tả đó như một thứ giấy tờ tùy thân. Có một lần tôi nói chuyện với bác sĩ Lan Hải, một bác sĩ công giáo. Chị bảo rằng con làm việc trong bệnh viện, mà cha biết bệnh viện của môi trường này không dễ dàng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Và làm thế nào để con có thể giúp cho những anh chị em công giáo cần đến chúng con? Cho nên trên tay con không bao giờ quên một vật trang sức con cho là quý nhất. Đó là cỗ tràng hạt gỗ, chỉ 10 hạt thôi. Lâu lâu nghỉ mệt có thể đọc kinh, nhưng mà đặc biệt đấy là dấu chỉ để bất kỳ người công giáo nào nhìn vào thì họ cũng nhận ra con là người công giáo, và con có thể dễ dàng giúp đỡ họ. Thì ra chuỗi tràng hạt là một thẻ căn cước để người ta nhận ra chúng ta là người công giáo. Đừng quên mang thẻ căn cước, mang passport là tràng hạt trên hành trình tiến về nước trời. Và nếu như chúng ta chuẩn bị đi xa thì phải dành dụm chút tiền để dắt túi. Cỗ tràng hạt cũng là những thứ tiền ấy. Cuộc đời người ta bảo không có tiền chẳng làm gì được. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta rất cần tiền thiêng liêng. Đó là chính giáo huấn của Chúa, đó chính là lời của Chúa, đó chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng chúng ta. Mà cộng đoàn biết đó, cỗ tràng hạt Mân Côi chính là quyển thánh kinh thu nhỏ ta có thể mang đi khắp mọi nơi, luôn có lời Chúa là lương thực bên mình, để chúng ta sống từng khoảnh khắc cuộc đời của Chúa Giêsu từ biến cố truyền tin như chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại trong Tin Mừng hôm nay, cho đến khi Đức Giêsu được sinh ra, được lớn lên, rồi Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng, những chục mùa vui cho chúng ta sống thời niên thiếu của Chúa, những chục mùa sáng cho chúng ta lắng nghe lời giáo huấn của Chúa khi Chúa đi công bố Tin Mừng, khi Chúa lập bí tích Thánh Thể, khi Chúa hiện diện với các tông đồ, rồi những chục mùa thương đưa chúng ta vào cuộc vượt qua của Đức Kitô để chúng ta kết hợp với chính cái chết trên thập giá của Người. Tới những chục mùa mừng, chúng ta sống niềm hân hoan phấn khởi của buổi sáng phục sinh, Đức Kitô chiến thắng cái chết và trở thành niềm hy vọng phục sinh cho tất cả chúng ta. Quyển Kinh Thánh thu nhỏ ấy nằm trong chuỗi mân côi chúng ta mang theo mình. Đừng quên mang theo tiền thiêng liêng là chuỗi mân côi trên con đường về vương quốc của Chúa. Và hành trang thứ ba, ta chọn những bộ đồ đẹp nhất cho vào vali của mình. Khi lần hạt mân côi, chúng ta làm đẹp chính mình không phải bởi những bộ quần áo, nhưng làm đẹp chính mình bằng các nhân đức. Đức Maria tỏa hương thơm thánh thiện, tỏa hương thơm nhân đức trên từng lời kinh chúng ta đọc. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Mỗi lời kinh là những bộ quần áo nhân đức tuyệt vời Đức Maria mặc cho chúng ta. Chúng ta học hỏi nơi mẹ tấm gương nhân đức của đời sống cầu nguyện, như bài đọc thứ nhất chúng ta nghe được trích trong sách Công vụ Tông đồ hôm nay. Đức Maria cùng với các tông đồ trong nhà tiệc ly để cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chúng ta cũng học hỏi nơi Đức Maria mẫu gương để trở thành người môn đệ của Chúa, như cũng chính trong bài đọc một chúng ta khám phá Đức Mẹ cùng với các tông đồ trong nhà tiệc ly chờ đợi hồng ân của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng học lấy tấm gương biết ngoan ngoãn vâng theo thánh ý của Chúa, như trong trích đoạn Tin Mừng Thánh Luca mà chúng ta đã nghe. Chính nhờ sự vâng phục ấy, Mẹ đã đón nhận ngôi lời và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, và Mẹ đón nhận được niềm vui, được vinh dự không một thụ tạo nào có thể sánh bì, đó là được trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên Mẹ Thiên Chúa, như trong bài đọc 2 chúng ta nghe thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để cứu độ những ai sống dưới lề luật. Chúng ta có những bộ trang phục tuyệt vời là các nhân đức của Mẹ, đóa hoa hồng thiêng, rạng người ân sủng, rạng người hương sắc được ban tặng cho mỗi chúng ta. Và thưa cộng đoàn, trong giỏ hành trang của chúng ta còn có những viên thuốc cảm thần kỳ. Lời kinh mân côi cũng chính là phương dược để chữa lành những thương tích, những trận cảm cúm trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta bất an, khi chúng ta tội lỗi, khi chúng ta thương tích về linh hồn, chẳng chuỗi mân côi trở thành phương dược giúp chúng ta được ơn chữa lành. Vào năm 1917 tại Fatima, Đức Maria đã hiện ra và để lại sứ điệp cho toàn thể nhân loại nhờ ba trẻ truyền lại. Đó là Mẹ mời gọi chúng ta hoán cải đời sống, tôn sùng trái tim vẹn sạch của Mẹ và siêng năng lần chuỗi mân côi. Thực hiện những điều này, thế giới sẽ được cứu. Đó là những viên thuốc cảm thần kỳ để chữa căn bệnh cảm cúm tâm hồn của mỗi người. Và thưa cộng đoàn, điều cuối cùng được thế thì rất vui, trên hành trình của chúng ta nếu có ai đi cùng. Người ta bảo rằng nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn bạn muốn đi xa thì hãy có một người là bạn. Trên con đường về trời, con đường đó xa lắm, xa tít mù khơi, con đường diệu vời. Chúng ta có mẹ đi cùng, như một tâm tình của bài hát chúng ta quen thuộc. Trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con vững tin cậy trong bước đi bằng ngang. Lời Kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta tất cả những điều tuyệt vời đó.